Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thư Philip. Thư Philip chương thứ tư. Tôi sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 9. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu, rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nếp nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cảm tạ Chúa và lời của Ngài. Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa với nhau trong thư Philip. Và đây là bài thứ 19. Chúng ta sẽ bắt đầu với 3 câu đầu của Philip chương 4 này. Trong loạt bài, vui mừng trong Chúa, Rejoice in the Lord. Với đề tài là vững vàng giữa bất an, Stability in the midst of disturbance. Vững vàng giữa bất an. Chắc hẳn COVID-19, coronavirus, đang là một đề tài không thể thiếu trong tất cả những cuộc thảo luận, trong các tiết, các bài viết. Mọi người đang theo dõi diễn tiến của cơn đại dịch. Và khi thấy con số nhiễm bệnh càng ngày càng gia tăng, thì lòng lại càng thêm lo lắng bất an. Con số mới nhất tôi có, đó là hiện giờ đã gần 310.000 ca nhiễm bệnh, trên 13.000 ca tử vong. Ở tại Hoa Kỳ đã có gần 27.000 ca nhiễm bệnh, và đến gần 350 ca tử vong. Tức là nếu tính trên dân số thế giới, thực ra là 310.000 trên 7,7 tỷ người. Thì thực ra chỉ có 0.004% những người trên thế giới này đã mắc phải coronavirus. 0.004. Nhưng một con số khác tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Đó là 100% dân số trên thế giới. 100% cả thế giới này đang vẫn ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chỉ có 0.004% những người đang nhiễm bệnh mà chúng ta lo lắng, nhưng mà 100% đang ở trong sự cai trị của Chúa. Bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn đang bồng ẩm, che chở dân sự của Chúa, thế giới Ngài dựng nên. Có người đặt tên vui cho cái cúm này, dịch cúm này là COVID-19, COVID. Thì nói là COVID đã thăm viếng rất là nhiều nơi trên thế giới rồi, 188 quốc gia, trên 195 quốc gia, hầu hết rồi. Nhưng quý vị có biết rằng có một quốc gia mà COVID sẽ không bao giờ đến được. Đến 188 nước rồi, nhưng mà nước trời là nơi duy nhất mà COVID sẽ không đến được. Tội lỗi, tật bệnh, bất khả xâm phạm. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Và khi nhận biết điều này, chúng ta có thể vững lòng giữa bất ổn. Chúng ta có thể vững tin giữa bất trắc. Và vững vàng giữa bất an. Lời vững bền của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đem lại chúng ta sự vững tâm này. Và cụ thể trong Philip chương 4 câu 1 câu 9 đây, có hai câu, câu 7 và câu 9, để ý Thì lời Chúa nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời. Và câu 9 nói rằng hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. The peace of God and the God of peace. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta. Và trong câu 9 cho biết rằng Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ dẫn dắt chúng ta. The peace of God will guard us. And the God of peace will guide us. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ canh giữ. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ cạnh bên. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở bên cạnh những người thuộc về Chúa. The peace of God will guard us. The God of peace will guide us. Sự bình an của Chúa gìn giữ chúng ta. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ dẫn dắt chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể có sự vững an giữa bất an. Và buổi sáng nay chúng ta suy gẫm lời Chúa với nhau. Chỉ ba câu đầu của chín câu này mà chúng ta sẽ tiếp tục học những tuần lễ tới. Đây là bài thứ 19 trong loạt bài Vui mừng trong Chúa. Vững vàng giữa bất an. Thư Philip có 4 chương. Tôi muốn nhắc lại để chúng ta có một cái nhìn khái quát của cả sách này. Chúa là trọng tâm của tất cả. Ngài là lý do chúng ta có sự vui mừng. Trong chương 1 cho biết Ngài là mục đích của đời sống. Trong chương 2, Chúa chính là mẫu mực của đời sống. Chương 3, Ngài là sự mong đợi của đời sống. Và trong chương 4 này, Ngài là sự mãn nguyện của đời sống. Christ is the purpose of life. Chapter 1, the pattern of life. Chapter 2, the price of life. Chapter 3, and the pleasure of life. Chapter 4, that's why we can have joy in the Lord. We can rejoice in Him. Trong chương 4 này, Chúa là sự mãn nguyện của đời sống. Và câu gốc nằm ở trong câu số 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là sự mãn nguyện của đời sống. Ngài chu cấp tất cả. Và trong Chúa chúng ta có sự vui mừng. Sứ đồ Phaolô cho thấy điều đó. Chúa là sự mãn nguyện của đời sống. Và sự mãn nguyện này được thể hiện trong ba phương diện. Tôi nói cái bố cục chung của chương 4 này để chúng ta có cái nhìn rõ hơn. Từ câu 1 đến câu 9 chúng ta thấy rằng sự thỏa vui. Chúng ta có sự thỏa vui ở trong sự thái bình từ nơi Chúa. Rejoicing in God's peace. Thái bình tức là sự bình an, sự vui vẻ. Ở trong sự bình an của Đức Chúa Trời đó, với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bình an. Phương diện thứ nhất là thỏa vui trong sự thái bình của Chúa. Phương diện thứ hai là thỏa lòng trong sự thêm sức từ nơi Chúa. Câu 10 tới câu 13. Tôi làm được mọi sự gì đó bằng thêm sức. Contenting in God's power. Năng lực từ nơi Chúa. Và phần thứ ba, từ câu 14 tới câu 23, có sự thỏa nguyện trong sự tiếp trợ từ Chúa. Satisfied in God's provision. Sự tiếp trợ đến từ Chúa. Ngài đấng chu cấp tất cả. Chúa ban theo nhu cầu chúng ta và tùy theo sự giàu có của Ngài. Thỏa vui trong sự thái bình, trong sự bình an của Chúa. Thỏa lòng trong sự thêm sức của Chúa. Thỏa nguyện trong sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Đầu sáng nay bắt đầu với 9 câu đầu này và 3 câu đầu của 9 câu phần đầu đó. Sự thỏa vui chúng ta có trong sự bình an của Ngài. Dù Philip là một thư tín vui mừng, nhưng chúng ta biết rằng sở dĩ Phaolô phải kêu gọi hội thánh của Chúa hãy vui. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tại sao ông phải nói điều đó? Bởi vì họ thiếu sự vui mừng. Họ bất an. Có thể quý vị thấy một số dấu hiệu đó khi chúng ta đã đi qua thư Philip và đến bài thứ 19 rồi. Trong chương 1, câu 27, câu 23 chúng ta thấy sự bắt bớ. Trong chương 2 chúng ta thấy sự bất đồng. Ông phải nói anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tâm, đồng tư tưởng, đồng tình yêu, làm tôi vui mừng trọn vẹn. Trong chương 3 chúng ta thấy có những giáo sư giả bác bỏ lẽ thật của phúc âm. Rồi trong chương 4 chúng ta thấy có sự bất bình giữa hai người nữ rất quan trọng trong hội thánh. Sự bắt bớ, sự bất đồng, sự bác bỏ lẽ thật, sự bất bình, sự bối rối. Và chính sứ đồ Phaolô đang bị bỏ tù. Hội thánh Chúa đầy sự biến động, bất an. Mà cảm ơn Chúa chúng ta có thể vững an ở trong Ngài. Đây là sứ điệp thật thích hợp
cho chúng ta trong những giây phút này, trong thời điểm này, và trong cả cuộc đời chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta có sự vững an ở trong Chúa giữa bất an của đời sống. Chúng ta sẽ học với nhau ba điều, ba lời khuyên cho một hội thánh ở giữa sự bất an. Ba lời khuyên cho một hội thánh, cho con dân của Chúa đang sống giữa sự bất an, chúng ta cần làm gì để có thể kinh nghiệm sự vững an ở giữa bất an bất ổn này. The three advices for a church in the midst of disturbance. Trước hết, đó là đứng vững ở trong Chúa. Đứng vững trong Chúa, câu số 1. Stand firm in the Lord. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu, rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Stand firm in the Lord. Philip chương 4 câu 1 là một câu chuyển tiếp với động từ cầu khiến, đó là hãy đứng vững. Như một chiếc cầu nối với những gì ông nói trước đó ở trong chương 3 và thậm chí trước đó nữa. Còn đầu kia thì vươn đến chương thứ 4. You can see chapter 4 verse 1 is a transitional verse, a bridge pointing backward to chapter 3 and pointing forward to chapter 4 ahead. Backward là gì? Hai chữ đầu tiên, vậy thì, therefore. Khi chúng ta thấy therefore thì mình hỏi là why is it therefore? Vậy cái gì vậy? Và khi xem lại chương 3, chúng ta nhớ rằng Sứ đồ Phaolô nói Chúa chính là sự mong đợi của đời sống. Ông kêu gọi những người theo Chúa nhớ rằng mình cần phải từ bỏ hư danh của quá khứ, cần phải tập Chúa vào hành trình của hiện tại và rồi trông đợi hiển vinh của tương lai. Từ bỏ hư danh của quá khứ, tập chú hành trình của hiện tại, trong đợi hiển vinh của tương lai. Chúng ta đã học qua một số bài trong chương 3 này. Và trong 3 phần đó chúng ta thấy rõ cái phương diện, 3 phương diện cứu rỗi tại đây. Và trong quá khứ, chúng ta được xưng công bình. Những gì chúng ta làm đều vô nghĩa. Sứ đồ Phaolô nói tất cả điều đó là lỗ. Và sự lời đó là nhận biết Chúa, sự công bình ở trong Chúa. Ở trong hiện tại thì ông nói trong hành trình của mình, trong cuộc đua của mình, trong cuộc chạy, ông chạy để giật giải. Nó đến tiến trình thánh hóa, sanctification. You see justification in the past, now sanctification. Và rồi trong tương lai, trong đời phần thưởng mão triều của những người là gọi là công dân của nước trời thuộc về Chúa, glorification, sẽ được làm cho vinh hiển. Forsaking the past richness, focusing on the present race and foreseeing the future reward. Đó là đoạn thứ ba. Ông nhắc nhở dân sự Chúa, hội thánh Chúa nhớ rằng mình đang ở chỗ nào, mình được Chúa cứu ra sao, mà đang trong tiến trình linh thánh và những gì đang chờ đợi mình trong tương lai. Và ông nói vậy, vì những điều đó tôi kêu gọi anh em, tôi nhắc anh em hãy nhớ rằng anh em cần phải đứng vững ở trong Chúa, cần đứng vững ở trong Chúa. Và ông kêu gọi ở trong tình thương, ở trong sự trân quý ở đây. Quý vị xem lại những câu này. Vậy, hỡi anh em rất yêu, rất thiết. Và từ lặp lại hai lần. Beloved. Kẻ rất yêu dấu ơi. Rồi nói, anh em là sự vui mừng mà mão triều thiên cho tôi. Tiếng Anh thì có một cái cụm từ rõ hơn nữa là whom I long to see. Tôi mong đợi được gặp anh em. Các bạn hiện đại, một sư Lê Hằng Phu dịch thế này. Thưa các anh em yêu quý, là những người tôi yêu mến và mong mỏi gặp mặt. Anh em chính là niềm vui và vòng hào, vòng hoa chiến thắng của tôi. Anh em yêu quý, hãy vững vàng trong Chúa. Tình thương dành cho họ và sự trân quý anh em là sự vui mừng, là mão triều, là điều tôi hãnh diện. Tình thương dành cho họ và phần thưởng chính là họ. The relationship and the reward. Và thưa hội thánh, đây là tâm tình của những người học về Chúa cũng như chính mình tôi nhận biết điều đó. Hội thánh Chúa, tình cảm dành cho quý vị và sự tăng trưởng của đời sống quý vị theo Chúa, bước đi với Chúa, đó là phần thưởng mà Chúa ban cho người hầu việc Ngài. Đó là look backward. Now look forward. Quý vị xem trong tiếng Anh, tiếng Việt mình thiếu mất cái cụm từ này nha. Trong tiếng Anh có cụm từ là in this way. In this way, stand firm in the Lord, my beloved. Hãy đứng vững ở trong Chúa như thế này, trong cách như thế này, để rồi đẩy chúng ta đến những câu còn lại của chương 4 này. Và những ngày tới chúng ta tiếp tục học để thấy đứng vững trong Chúa là bước đầu tiên, cũng có thể nói câu chìa khóa cho những gì còn lại. Hãy đứng vững trong Chúa. Động từ đứng vững đây là một mạng lệnh, là một sự cầu khiến. Nó như là một cái mạng lệnh mà có chúng ta nghe giống như là của những người lính phải đứng vững, giữ cái chốt của mình, giữ cái chỗ đứng của mình, giữ vị trí của mình. In the front line, the believers are commanded to hold their position while under attack. Giữ vị trí của mình khi bị tấn công. Trong thư Ephesos, Paulo nói điều đó. Tôi đọc một số câu trong chương 6 ở đây, câu 11. Ông nói anh em phải mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế ma quỷ. Lần thứ nhất. Và tiếp tục ông nói trong câu số 13, anh em hãy mặc lấy mọi khí giới của Chúa, hầu trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Câu 14, hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp, vân vân. Đứng vững, stand firm. Đứng vững để không thất bại trước những bức hại, không trượt ngã trước thử thách, không thối lui trước cám dỗ tội lỗi. Đứng vững, kiên trì, to persevere. Tôi đọc đây một số những câu kinh thánh khác nữa để cho thấy rằng Sư Phô luôn kêu gọi con cái Chúa, hội thánh Chúa phải đứng vững, vì đây điều rất là quan trọng. Spiritual stability is very important. Trong Philip ngay chương thứ nhất câu 27 thì ông nói là anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Standing firm in one spirit. Trong thư Cô Tô Nhất chương thứ 15 câu 58 ông nói: Therefore my beloved brethren be steadfast. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu. Và trong chương tiếp theo Cô Tô Nhất chương thứ 16 câu 13 ông nói rằng: Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Galatia chương 5 câu 1, Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ là để mình dưới ách tôi mọi. Ở trong Colossae chương 2 câu 5, ông nói thân tôi cách xa nhưng tâm thần tôi ở với anh em, tôi thấy anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng ở trong Đấng Christ, tôi mừng rỡ lắm. Trong Tê-sa-lo-ni-ca nhất chương 3 câu 8, hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ở trong Tê-sa-lo-ni-ca nhì chương 2 câu 15, ông nói anh em ơi, hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều mà được dạy dỗ. Ở trong thư Gia-cơ, Gia-cơ nói về những người thiếu sự vững vàng thuộc linh, đó là những người phân tâm, phàm làm việc gì cũng không định. Cuối thư Phi-rơ nói, tôi viết đôi dòng để khích lệ và làm chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời, hãy đứng vững ở trong ân điển đó. Stand firm in that grace. Và rồi ông tiếp tục cảnh cáo trong thư Phi-rơ nhì chương 2 câu 14, các giáo sư giả là những người hay dỗ dành những người không vững lòng, là những người đã giả sai kinh thánh, dẫn dụ mà lấy đi sự vững vàng của những người thuộc về Chúa. Giu-đê thì nhắc nhở con cái Chúa nhớ rằng Chúa có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Và những câu thánh nhắc chúng ta thấy rằng sự vững vàng trong Chúa, đứng vững trong Chúa là điều vô cùng quan trọng. Không vững vàng trong Chúa sẽ dẫn đến hồ nghi, nản chí, thất vọng. Chúng ta cần đứng vững để rồi không thất bại trước những bức hại thỏa hiệp, không trượt ngã trước thử thách than phiền, không thối lui trước cám dỗ tội lỗi. Lời khuyên đầu tiên nó là hãy đứng vững. Và trong câu thứ hai, Sophlo nói đến cái yếu tố thứ hai, một lời khuyên thứ hai vô cùng quan trọng nữa. Chẳng những đứng vững trong Chúa mà còn phải đoàn kết trong Chúa. Đoàn kết trong Chúa, câu số 2. Stand firm in the Lord, and secondly, stay unified in the Lord. Stand firm and stay unified in the Lord. Đứng vững và đoàn kết trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. I urge
Euodia and Eutychus to live in harmony in the Lord.
Có lẽ quý vị suy nghĩ tại sao trong một lá thư không dài, khi sứ đồ Phao-lô đang nói về vấn đề sống chết sinh tử trong Chúa, lẽ thật của phúc âm của tin lành Chúa Jesus Christ trong chương 1. Trong chương 2 ông nói đến giáo lý nhập thể vô cùng quan trọng của Chúa. Trong chương 3 có những lời cảnh báo về những giáo sư giả nguy hiểm đến hội thánh của Chúa. Thì tại đây ông đề cập tới một vấn đề mình tưởng chừng như là rất tầm thường, rất bình thường, quá nhỏ nhặt, không đáng kể. Có hai người phụ nữ buồn giận nhau, bất mãn với nhau. Tại vì sao? Bởi vì sự đoàn kết, sự hiệp một trong Chúa đóng một vai trò rất quan trọng cho sự vững vàng của bất cứ hội thánh nào, bất cứ tổ chức nào. Đoàn kết hiệp một đóng vai trò quan trọng cho bất cứ tổ chức nào, và trong hội thánh Chúa càng hơn nữa. Chúng ta cần phải đoàn kết trong Chúa, cần phải hiệp một trong Chúa. Bởi vì sự chia rẽ, sự bất mãn dù chỉ hai người thôi, không phải chỉ ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa hai người đó với nhau, mà còn với Chúa, mà ảnh hưởng đến cả hội thánh Chúa nói chung, sự hiệp một cả hội thánh Chúa, và cũng như ảnh hưởng đến lời chứng của hội thánh Chúa đến với cộng đồng, với xã hội nữa. Vấn đề quan trọng, không thể xem thường, chẳng thể coi nhẹ. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúng ta nghe nói điều đó và chúng ta hiểu điều này. Bởi vậy sứ đồ Phao-lô tại đây ông lặp lại đến hai lần, ông nói tôi khuyên Euodia và khuyên Syntyche, I urge Euodia and I urge Syntyche, I urge, tôi khuyên và tôi khuyên như vậy, tôi nài khuyên, tôi xin. Chúng ta không biết rõ Euodia và Syntyche là ai, nhưng biết là có thể kết luận như thế này. Thứ nhất, họ là hai người nữ tín đồ trong hội thánh. They're not troublemakers from outside. Là tín đồ trong hội thánh, tín hữu của hội thánh. Cái điều thứ hai, chúng ta biết rằng sự bất đồng của họ không phải là về vấn đề tín lý, về thần học. Bởi vì nếu bất đồng vấn đề đó thì sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra rất rõ ràng, ông sẽ đứng về phía người đúng lẽ thật và sẽ quở trách người sai lẽ thật kinh thánh. Không phải vấn đề đó. Sự bất bình là một điều gì khác. Và điều thứ ba, chúng ta biết rằng hai người này là những người được biết đến, được nhắc tên. Họ có một vị trí quan trọng trong hội thánh. They are prominent, respected in the church of Philippi. Trong câu 3 nói rằng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Đó là hai người phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. Có thể ngay từ buổi đầu khi sứ đồ Phao-lô đến Macedon, tới thành Philip. Và trong ngày Sa-bát ông phải ra tới chỗ bờ sông, thiệm gặp có những người phụ nữ đang cầu nguyện ở tại đó, có Lydia và rất có thể có cả Euodia và Syntyche nữa, những người từ buổi ban đầu cùng với sứ đồ Phao-lô chiến đấu cho phúc âm, gây dựng công việc Chúa. Quý vị nghĩ như thế nào nếu như có một lá thư gửi cho hội thánh mình, nói về hội thánh mình và trong lá thư đó có đề cập đến tên của mình, và trong sự đề cập đó nói rằng ông đó, bà đó đang có sự bất đồng với nhau, tôi muốn có người nào đó giúp đỡ để khuyên giải, đi vào trong lịch sử với cái tên của mình như vậy, kỷ yếu của hội thánh hay là bia miệng mà vẫn còn ngàn năm vẫn còn đó sẽ nói đến mình như vậy thì thật không hay, phải không quý vị? Chúng ta không muốn điều đó. Thiếu đoàn kết, thiếu hiệp một trong hội thánh là vấn đề nghiêm trọng, không vấn đề đơn giản như chúng ta nghĩ. Và sứ đồ Phao-lô nói điều này, và giải pháp cho nan đề đó thật ra đơn giản lắm. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi khuyên Euodia và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa, phải hiệp một ý trong Chúa, to live in harmony in the Lord. Thật ra trong nguyên ngữ chữ này có nghĩa là to think of the same thing in the Lord, be of the same mind. Tiếng Việt mình dịch khá sát là một ý, cùng một ý tưởng, một suy nghĩ, tâm ý, tư tưởng với nhau. Và phạm vi của suy nghĩ này là gì? In the Lord, ở trong Chúa. Không dễ có cùng những suy nghĩ với nhau, đồng ý với nhau tất cả mọi chuyện đâu, nhưng mà trong Chúa chúng ta có thể tìm được cái điểm tương đồng với nhau. Trong các lớp học tiền hôn nhân, tham vấn tiền hôn nhân hay là gia đình trẻ học với nhau, thì tôi nói điều này có lẽ quý vị đã nghe rồi, hình ảnh của cái tam giác. Khi người vợ và người chồng đến gần Chúa, như hai đỉnh tam giác đến gần cái đỉnh ở trên, thì họ tự động đến gần nhau. Khi mình tìm cách mọi cách có thể mà không đến gần nhau được, khi đến gần Chúa mình sẽ đến gần nhau. Mà ngay trong cái buổi họp đầu tiên của ban chấp hành chấp sự, tôi cũng nói một điều. Có lẽ tôi sẽ không làm cho quý vị hài lòng, tất cả mọi người đâu. Và quý vị không cần phải làm cho tôi hài lòng nữa. Chúng ta hãy làm cho Chúa hài lòng. Và khi ta cùng nhắm lên Chúa, nhìn xem Chúa, thì chúng ta sẽ tự nhiên làm vui lòng nhau. Khi chúng ta làm vui lòng Chúa, đoàn kết ở trong Chúa, Ngài là phạm vi, là sự giới hạn cho sự hiệp một của chúng ta ở trong Chúa. Có nhiều điều có thể mình bất đồng với nhau lắm, nhưng mà ở trong Chúa mình có thể tìm thấy những tương đồng. Trong sự thương yêu, mình tha thứ nhau. When we be right with the Lord, we be right with one another. Đoàn kết trong Chúa, đoàn kết theo tâm tình của Chúa trong thư Philip chương 2 mà mình đã học rồi. Tâm tình của Ngài, sự hạ mình, bỏ mình của Chúa vì chúng ta. Trước khi qua phần thứ 3, tôi muốn kể một cái câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện ngụ ngôn về các con nhím. Vào mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay, nhiều động vật chết vì lạnh cống. Những con nhím nhận ra tình hình, quyết định nhóm lại với nhau để giữ ấm. Nhưng vấn đề đó là nhím thì có lông nhọn. Và khi nó ngồi gần với nhau, nó lại gần với nhau, thì những cái lông nhọn đó đâm vào nhau, gây tổn thương cho nhau, tổn thương những người bạn thân nhất của mình. Và rồi những con nhím đó đau đớn quá, nó tách ra xa, nó ở xa nhau. Không phải là social distancing giống như là bây giờ đâu, nhưng mà cũng gần như vậy đó, cách xa ra. Và rồi chuyện gì xảy ra? Những con nhím đó ngã chết giữa mùa đông lạnh cống. Những con còn sống sót lại thì nó nghĩ mình không thể làm điều này được, mình phải đến gần nhau, mình cần phải lại gần nhau. Và nó chấp nhận sống với những vết thương nhỏ gây ra bởi mối liên hệ gần gũi với bạn bè của mình. Và nó học trân quý món quà của hơi ấm ban sự sống từ nơi nhau. Học để sống với những vết thương anh em mình có thể gây cho mình vô tình, có nhiều khi cố ý, nhưng học để san sẻ sự sống, hơi ấm cho nhau. Mối liên hệ tốt nhất không phải đến từ sự kết hợp của những con người hoàn hảo, nhưng mối liên hệ tốt nhất đến khi mỗi cá nhân học cách sống với những điều không hoàn hảo của nhau. Chính mình cũng không hoàn hảo nữa mà. Nguyện Chúa giúp chúng ta có thể đoàn kết trong Ngài. Có những sự chia rẽ trong hội thánh, có những sự tỵ hiềm, có những sự buồn giận, chúng ta có thể gạt qua một bên, để rồi giữa sự bất an, giữa sự biến động của thế giới này, chúng ta có thể vững vàng, bởi vì chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta đứng chung với nhau. Như vậy lời khuyên đầu tiên đó là hãy đứng vững trong Chúa. Lời khuyên thứ hai đó là hãy đoàn kết trong Chúa. Và câu thứ ba, lời khuyên thứ ba, đồng công trong Chúa. Hãy đứng vững trong Chúa, hãy đoàn kết trong Chúa, và thứ ba, hãy đồng công trong Chúa. Stability in disability. Stand firm in the Lord. Stay unified in the Lord. Serve one another in the Lord. Serve together in the Lord. To stand, to stay, and to serve. Đứng vững, đoàn kết và đồng công. Và đây là câu số 3. Sứ đồ Phaolô tiếp tục: hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu, cùng với Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Và chỉ trong câu kinh thánh này, quý vị thấy những chữ mà có in đậm hay là mực đỏ trên màn hình đó. 5 lần ý tưởng của sự đồng công, của sự làm việc chung, của sự giúp đỡ được nhắc đến tại đây. Kẻ đồng liêu trung tín, true companion, giúp đỡ, to help. Hãy cùng với tôi làm điều này. Together with me, cùng tôi chiến đấu, share my struggle. Cùng với tôi có những người khác, with me, together with me, đồng làm việc với nhau, fellow workers. Đồng công trong Chúa là yếu tố vô cùng quan trọng để giữ sự vững vàng giữa bất an. Làm việc chung với nhau. Chúng ta không rõ khi sứ đồ Phaolô mở đầu nó hỡi kẻ đồng liêu trung tín, bạn đồng lao chân thật. Không biết ông đang nói về ai. Trong nguyên ngữ chữ này nó nói một người cùng mang gánh nặng, giúp fellow, một người mang gánh nặng với nhau. Someone who shares a common burden. Và thật sự như vậy, công việc Chúa cần nhiều người để có thể cùng nhau gánh vác, mang lấy gánh nặng cho nhau. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì những anh em đã, đang và sẽ tiếp tục đứng chung gánh vác công việc Chúa trong hội thánh chúng ta. Công việc Chúa nói chung, chúng ta là những người đồng lưu trung tín, những người đồng lao chân thật. The true companion, mang lấy gánh nặng của công việc Chúa. Tại đây, ông nói rằng, hỡi kẻ đồng lưu trung tín, có thể một người cụ thể nào đó, có thể là một giám mục hay một chấp sự, mà trong chương 1 nói các chấp sự trong hội thánh, các giám mục trong hội thánh. Anh em hãy làm điều này, hãy giúp tôi trong công tác này. Có thể ông đang nói đến, ông dùng cụm từ này để nói về hội thánh nói chung, là những người đứng chung với nhau trong công việc Chúa, gánh vác công việc Chúa. Và cũng thể có người nói là mình không cần phải dịch ra, cứ giữ nguyên ngữ, đây là tên của một người, và cái tên nó mang ý nghĩa là như vậy, đồng lưu trung tín. Nhưng mà dùng gì đi nữa, điều số Phaolô muốn nói ở đây đó là ông muốn giúp, ông muốn người anh em đó, người đó, hội thánh của Chúa, hãy dự phần cho công việc Chúa, và cụ thể tại đây trong một công tác trước mắt, đó là giúp cho hai người bà chị của mình trong hội thánh đang có sự xích mích, đang có sự gây gổ bất bình với nhau. Hỡi kẻ đồng lưu trung tín, tôi xin anh hãy giúp hai người đàn bà ấy, hãy giúp đỡ hai người này, đem họ lại trong sự yêu thương với nhau, sự tha thứ với nhau. Và phước cho những kẻ là những người hòa thuận, bởi vì họ sẽ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Hai người đàn bà này là ai? Là người để cùng dự phần công việc Chúa. Nó là yếu tố cùng là chung nữa. Hai bà ấy cùng với tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Và động từ cùng với tôi chiến đấu này xuất hiện trong chương 1 của 27, tôi nói lúc nãy, chống cự, chiến đấu vì đức tin của đạo tin lành, to fight alongside, to labor together, to strive, to share the struggle. Và tiếp tục Sophalo liệt kê thêm một số các anh em khác, các cộng sự khác. Ông nói, cùng với Kilerman, together with Clement and the rest of my fellow workers, cùng với Kilerman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy nữa. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Mình biết tên của Kilerman mà không biết còn những người khác là tên gì, nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Tên của họ có trong sách Philip không là vấn đề, nhưng mà sư phụ nói ở đây, tên của họ có trong sách sự sống đời đời. Đấy là yếu tố quyết định. Có tên của họ trong sách sự sống đời đời. Tên quý vị có trong sách sự sống đời đời chưa? Có chưa? Nếu mà nói rằng tên mình có trong sách sự sống đời đời rồi, thì mình có đang đồng công việc Chúa chưa? Bởi vì đây là những người có tên trong sách sự sống đời đời và những người đang phục vụ Chúa. Because we are saved to serve. Chúng ta được phục hòa với Chúa để rồi phục vụ nhau, phục vụ Chúa. Chúng ta được cứu cho một công tác. Những người được cứu là những người sẽ phục vụ Chúa. Những người kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, có tên trong sách sự sống đời đời, cũng là những người sẽ có mặt khi công việc Chúa cần, khi có nhu cầu. Những người được cứu vào nước Chúa phải là những người đồng công trong nhà Chúa. Những người được cứu vào nước Chúa phải là những người đồng công trong nhà Chúa. Đồng công trong Chúa, yếu tố quan trọng, những người thuộc về Ngài. Mà thực tế thì chúng ta thấy nó đi ngược lại chứ không? Danh sách hội thánh thì nhiều lắm, nhưng mà khi cần công việc, cần sự dự phần, cần sự gánh vác thì đáng buồn bởi vì không nhiều. Bởi vậy họ, người ta nói có cái quy luật là Pareto đó, the Pareto principle, 80-20 rule, 80-20. Tức là 80% của công việc thường thường được thành công diễn ra bởi vì 20% của những người góp phần. 80%, 80% of the effects come from the 20% of the causes. 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Trong hội thánh, 80% công việc được đảm trách bởi 20% của những người tín hữu trong hội thánh. Ước mong chúng ta có thể đảo ngược con số này. Nhiều người hầu việc Chúa, nhiều người phục vụ Chúa. Nếu một đội bóng mà chỉ có huấn luyện viên và đội trưởng đụng banh thôi, còn các cầu thủ khác thì không làm gì hết, thì đấm đá sao được phải không quý vị? Nếu mà trong một chiếc thuyền chỉ có một hai người chèo thôi thì cực lắm, nhưng mà nếu tất cả cùng đưa tay vào nắm lấy tay chèo cùng chèo thì thuyền đó sẽ tiến về phía trước rất là nhẹ nhàng. Và cái người nói vui như thế này nữa, mà khi tất cả cùng chèo hết thì đỡ lắm, tại vì không có ai ngồi phá hết, không có ai lắc thuyền để cho thuyền lật hết. Bận rộn phục vụ là không có phá được. Chúng ta hầu việc Chúa và phục vụ Chúa với nhau, đồng công hầu việc Chúa. Khẩu hiệu của những thân vương ở xứ Wales, cái lần tôi chia sẻ với quý vị, được truyền qua nhiều đời khác nhau, là hai chữ tiếng Đức, được in như các phù hiệu trên các đồng bạc, trên các con dấu của hoàng gia. Và hai chữ đó có nghĩa rằng tôi phục vụ, I serve, tôi phục vụ. Và chúng ta là con dân của Chúa, là công nương, là hoàng tử của thiên quốc. Đây cũng phải là khẩu hiệu sống của chúng ta. Tôi phục vụ, I serve. Mình có iPhone, có iPad rồi, nhưng mà I serve có chưa? Tôi phục vụ Chúa, tôi làm công việc Chúa cùng nhau. Bởi vậy sứ đồ phải có kêu gọi, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Để làm gì? Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Những ân sủng của Chúa dư dật cuộc đời chúng ta phục vụ Chúa một cách dư dật, một cách hết lòng. Không khó của anh em trong Chúa, không vội. Đứng vững trong Chúa cho công tác ở trước mắt. Hai người đang gây lộn với nhau đó, đang bất bình với nhau đó, giải quyết, giúp đỡ cho sự sống đời đời. Tên của anh em ở trong sách sự sống, chúng ta sống phục vụ, làm công việc Chúa với nhau. Như vậy giữa lúc thế giới đầy những sự biến động, đầy những sự bất ổn, sự bối rối, sự bất đồng, bệnh tật, buồn đau, bất an như thế này, thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta có sự vững an ở trong Ngài. Chúng ta có thể có sự vững an ở trong Chúa. Bởi vì đây là lúc mà hội thánh cần phải sống đúng với tên gọi của mình là hội thánh. The church needs to be the church at this time. Sống đúng với tên gọi của mình, là những người được Chúa biệt riêng ra thánh, thuộc về Ngài, đặt giữa thế giới này. Chúng ta có sự bình an của Chúa, không phải sự bình an của thế gian. Chúng ta cần phải đứng vững ở trong Chúa để có sự vững vàng. Chúng ta cần đoàn kết trong Chúa để có được sự vững vàng. Chúng ta cần đồng công trong Chúa để có sự vững vàng giữa bất an, bất ổn, bất trắc của thế giới này. Tôi muốn kết luận, chia sẻ với một cái video clip này, nhắc nhở chúng ta sự vững vàng của mình giữa bất an khi chúng ta có cái yếu tố đó, đứng vững, đoàn kết và đồng công với nhau. Quý vị theo dõi trên màn hình. Đe dọa đang đến, bất an phải không? Làm gì đây? Giữ sự vững vàng những con chim cánh cụt đó, đoàn kết với nhau, đồng công với nhau, và rồi được vững vàng giữa bất an. Hình ảnh khác những con kiến. Thì kẻ thù tìm cách hãm hại thì đứng vững, đoàn kết, đồng công. Rồi hình ảnh thứ ba nữa, những con cua đi chung với nhau, đứng chung với nhau. Kẻ thù tấn công thì sao? Đoàn kết, đồng công, đắc thắng dễ dàng. Nhắc nhở chúng ta phải không quý vị? Vững vàng giữa bất an khi chúng ta có thể đứng vững, có thể đoàn kết, có thể đồng công với nhau. Cái chữ ngày nay dùng rất là nhiều, gọi là social distancing, giữ cái khoảng cách về phương diện xã hội. Tôi muốn nhắc nhở hội thánh chúng ta nhớ một điều này: social distancing, but mental engaging, spiritual connecting. Cách ly về phương diện xã hội nhưng phải cận kề về phương diện tinh thần, và rồi kết nối trong phương diện tâm linh. Dẫu phương diện xã hội chúng ta phải cách ly, phải ở xa nhau, nhưng mà trong tâm trí chúng ta, trong tinh thần chúng ta thì rất là gần gũi với nhau, cận kề với nhau, và giữ sự kết nối trong phần tâm linh với nhau, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục giúp đỡ, tiếp tục cầu thay cho nhau. Đứng vững ở trong Chúa, không lo lắng, không lay động, không lùi bước, giữ vững đức tin của mình, giữ chỗ đứng của mình, nhận biết mình là ai trong Chúa, đoàn kết ở trong Chúa, không bè phái, không bài bác, không buồn giận, giữ sự hiệp một trong Chúa. Thứ ba, đồng công trong Chúa, không tránh né công việc, không tị hiềm, không thờ ơ, nhưng mà cùng nhau làm việc Chúa. Cái chữ quan trọng tại đây chúng ta thấy cả trong ba điểm này, đó là chữ gì quý vị? Lặp lại cả ba lần, đó là trong Chúa, trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì Cơ Đốc nhân chúng ta có thể vững lòng giữa bất ổn, vững tin giữa bất trắc, vững vàng giữa bất an, bởi vì chúng ta có Chúa, chúng ta ở trong Chúa. Không phải là mình bất chấp gì đang diễn ra, chúng ta nói rằng mình sống giữa đời nhưng mà chuyện xảy ra kệ nó, mình không có quan tâm, không phải như vậy. Cơ Đốc nhân là những người ở trong Chúa, được sự che chở, được sự bảo vệ của Chúa, bởi vậy mình có được sự bình an, mình có được sự vững an, đó là lý do. Chúng ta biết rằng Chúa đang thể trị tất cả. Như tôi nói đầu giờ, 100% của thế giới này vẫn đang trong sự thể trị của Chúa. 0.004% thế giới đã mắc bệnh. Gần hầu hết các nước thế giới đã bị nhiễm virus corona, nhưng mà chúng ta trong Chúa 100% được bảo vệ ở trong Chúa. Dù điều gì sẽ đến chúng ta nữa, đi nữa, bệnh tật có thể đến ở trên nhiều quốc gia, có thể đến vào trong cơ thể chúng ta, nhưng mà không thể đến ở trong nước trời, ở trong thân thể được biến hóa của chúng ta. Khi chúng ta ở trong Chúa, khi chúng ta qua đời đi nữa được sống lại trong Chúa, chúng ta được bảo vệ, chúng ta được an toàn. Đó là sự vững an chúng ta có ở trong Chúa. Dù cửa nhà thờ phải đóng lại, nhưng mà cửa của hội thánh vẫn đang mở. Để hiểu ý tôi nói phải không? The church is not a building. You and I are the church. We are the church. Hội thánh là quý vị và tôi. Cửa nhà thờ phải đóng, nhưng mà cửa lòng chúng ta phải đóng. Cánh cửa dẫn sự cứu rỗi bởi phúc âm của Chúa Jesus Christ vẫn phải mở. Chúng ta còn tiếp tục nói về Chúa, cùng đồng công cho công tác này, cho sứ điệp của phúc âm. Dù là mình gặp nhau mà không dám bắt tay nhau nữa, cứu Chúa chúng ta vẫn đang giang tay, không có social distancing, Ngài không có sợ, Ngài vẫn có thể ôm ấp chúng ta vào lòng, nâng đỡ chúng ta và dắt dìu chúng ta như bài hát lúc này. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa về điều này. Tôi thấy trên mạng cái hình này, nó lại Italy is locked down, China is locked down, USA is locked down, but heaven is still open for everyone. Mọi quốc gia thế giới đóng cửa đi nữa, nhưng mà cửa của thiên quốc vẫn đang rộng mở. Đây vẫn là cơ hội vẫn còn. Chúng ta đến với Chúa, tiếp nhận Chúa, ở trong Ngài. Quý vị là con dân Chúa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì đặc ân lớn chúng ta được ở trong Chúa, có được sự vững an này. Nếu có ai nghe sứ điệp lời Chúa buổi sáng hôm nay, quý vị được sự nhắc nhở của Chúa nhận biết rằng mình thiếu sự bình an, mình vẫn đang sống giữa những bất ổn, lo lắng, bất định giữa thế giới này, thì đây là cơ hội để quý vị đến với Chúa, ở trong Chúa, để được đứng vững trong Ngài, được đoàn kết ở trong cộng đồng con dân Chúa và đồng công trong công việc nhà Chúa, và quý vị sẽ kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn của Chúa. Sự bình an sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời hứa của Chúa. Tuần đến chúng ta tiếp tục học, tuần đến nữa để thấy được chúng ta có được sự vững an trong Chúa, chúng ta có sự vui mừng ở trong Chúa. Nhưng trong thời giờ này chúng ta nhớ cảm ơn Chúa, bởi trong Chúa chúng ta có những điều đó. Chúng ta có sự vui mừng trong Ngài. Bởi vì sự vui mừng thật không phải là sự vắng mặt của nan đề, nhưng mà là sự có mặt của Chúa cứu thế. Joy is not the absence of trouble, but rather the presence of Jesus. Không phải là sự vắng mặt của nan đề, mà sự có mặt của Chúa cứu thế, của Chúa Jesus Christ trong đời sống. Những người thuộc về Chúa có sự bình an, có sự vui mừng, có tình yêu, có hy vọng. Bởi vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Câu hỏi đặt ra, quý vị đã có Chúa chưa? Quý vị đã ở trong Chúa chưa? Hãy đến với Ngài, ở trong Ngài để kinh nghiệm sự bình an thật, sự bình an trọn vẹn trong Chúa. Amen. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng, Ngài Đức Chúa Trời đang tể trị trên cõi hoàng vũ này. Giữa cơn đại dịch, chúng con thấy thật sự có rất nhiều điều đang ở ngoài sự toan tính dự định của con người. Chúng con thấy đời sống chúng con thật quá ngắn ngủi, mong manh. Chúng con thấy hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi đó là sự chết, chết thuộc thể và cả chết thuộc linh. Và sớm hay muộn mỗi chúng con đều phải đối diện với cái chết thuộc thể. Và đó là hậu quả của tội lỗi. Và cảm ơn Chúa vì chúng con cũng thấy Chúa nữa. Ngài Đấng đang cầm quyền trên tất cả. Ngài Đấng đang nắm giữ tất cả những người thuộc về Ngài. Đấng có chương trình, có kế hoạch tốt lành. Và chúng con tin cậy Chúa. Nguyện Chúa đem chúng con đến gần với Chúa hơn trong những lúc như thế này. Vì chúng con được đứng vững ở trong Chúa luôn luôn. Nguyện Chúa đem chúng con đến gần nhau hơn ở trong sự đoàn kết, hiệp một ở trong Chúa. Và nguyện Chúa thúc giục mỗi lòng chúng con có thể cùng nhau đồng công trong công trường thuộc linh, trong nhà Chúa, gánh vác những công việc ở trong công trường thuộc linh này, để có thể chúng con nâng đỡ nhau, an ủi nhau, mở mang nước Chúa. Con cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa giữ đức tin của mỗi chúng con ở trong đời sống mỗi ngày. Và nguyện đời sống chúng con mỗi ngày có thể sống đúng theo niềm tin của mình. Và tất cả cho sự vinh hiển của danh Chúa, cho sự tể trị của nước Chúa, và cho sự thành toàn của ý muốn Ngài. Con cầu nguyện xin tình yêu đời đời của Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của cứu Chúa Jesus Christ và sự thông công nhiệm màu của Thánh Linh ở với hội thánh của Chúa, và giữ chúng con vững vàng ở trong Ngài từ nay đến khi Đức Chúa Jesus Christ tái lập. Amen.